Mọi sự đều vì chúng ta. Chúng ta lại gặp nhau trong ngày thứ tư tuần thứ tư mùa chay. Mùa chay, một thời gian của hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ. Những bài đọc mà chúng ta vừa nghe, trích từ sách Isaiah và Tin Mừng Gioan, vang vọng với một sức mạnh đặc biệt, một sứ điệp của hy vọng và tình yêu vô điều kiện. Mọi sự đều vì chúng ta. Thiên Chúa, trong lòng thương xót vô biên của Người, đã an bài mọi sự vì lợi ích của chúng ta, vì ơn cứu độ của chúng ta, vì hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Từ chúng ta nơi đây được hiểu như mỗi cá nhân hoặc cộng đoàn hay toàn thể nhân loại. Thứ nhất, người tôi chung của Thiên Chúa, một nhịp cầu tình yêu đến với nhân loại. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah tiết lộ cho chúng ta hình ảnh người tôi chung của Thiên Chúa, một người tôi tớ được chọn, được sai đến, được thiết lập như giao ước mới giữa Thiên Chúa và dân người. Người tôi tớ này không ở đó vì chính mình, mà là vì chúng ta. Ngài là lời hứa giải thoát cho những tù nhân, nguồn nước hằng sống và đồng cỏ xanh tươi cho những con chiên lạc lối. Hãy tưởng tượng những tù nhân bị xiềng xích, đè nặng bởi tuyệt vọng. Và rồi một ánh sáng, một tia hy vọng lóe sáng ở chân trời, báo hiệu sự giải thoát của họ. Hãy tưởng tượng những con chiên đang khát khô và đói lả, lang thang trong sa mạc khô cằn. Và rồi chúng khám phá ra một nguồn nước mát và một bãi cỏ xanh tươi để no nê. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. Người đàn bà có thể quên đứa con thơ của mình, không thương xót đứa con mình đã mang nặng đẻ đau chăng? Cho dù nó quên đi nữa, ta cũng không bao giờ quên Ngươi. Ngươi làm tất cả vì chúng ta. Những lời này là một lời hứa về tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu vô điều kiện vượt trên những mối liên hệ mạnh nhất. Vậy, chúng ta tự hỏi mình, vai trò của người tôi tớ của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta, những người đang được hưởng lợi từ giao ước mới này, có biết ơn Người không? Chúng ta có ý thức về món quà to lớn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua người tôi chung của Người là chính Đức Kitô không? Mùa chay này là một lời mời gọi tạ ơn, nhận ra công trình của Thiên Chúa trong và xung quanh chúng ta và sống phù hợp với ân sủng đã nhận được. Thứ hai, Chúa Cha và Chúa Con cùng hoạt động cho ơn cứu độ. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu khẳng định: Cha tôi hằng làm việc thì tôi cũng làm việc. Những lời này mặc khải một sự hợp nhất sâu sắc, một sự cộng tác hoàn hảo giữa Cha và Con trong công trình cứu độ nhân loại. Vậy những công việc mà Cha và Con cùng nhau thực hiện vì chúng ta là gì? Cha ban sự sống, Con cũng ban sự sống. Cha đã giao mọi quyền xét xử cho Con sẽ xét xử công bình. Cha tôn vinh Con cũng tôn vinh Cha. Con ban sự sống cho ai tùy ý. Con xét xử và xét xử của Ngài là công bình. Con làm tất cả do Cha và như Cha. Nói tóm lại, Cha và Con hành động cùng nhau để ban cho chúng ta sự sống, ơn cứu độ và dẫn chúng ta đến chân lý. Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian, là đường đi, là sự thật và là sự sống. Ngài là Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta để mặc khải tình yêu vô biên của Cha, làm tất cả cho chúng ta và vì chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào. Vậy, một lần nữa, chúng ta tự hỏi bản thân, vị trí nào của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có lớn lên trong ân sủng đã nhận được không? Chúng ta có để Ngài biến đổi trái tim mình, thanh tẩy những ý định của mình soi sáng con đường của mình không? Mùa chay này là một thời gian đặc biệt để đào sâu mối quan hệ của chúng ta với Chúa Kitô, để cho Ngài hành động trong chúng ta, để Ngài uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Thứ ba, mọi sự đều được ban tặng, mọi sự đều phải cho đi. Mọi sự đều vì chúng ta, điều đó là sự thật. Nhưng món quà to lớn này, tình yêu vô điều kiện này, ân sủng vô biên này, không phải là để nhốt kín trong chúng ta và chúng ta giữ riêng cho mình. Chúng ta được kêu gọi sinh hoa trái, lan tỏa xung quanh chúng ta, chiếu rọi vào thế giới. Mọi sự đã được ban cho chúng ta và mọi sự phải được trao cho người khác. Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, mọi điều chúng ta nói, mọi điều chúng ta làm phải được thực hiện nhân danh Chúa Kitô để tôn vinh Thiên Chúa. Đó là quan điểm của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, ý nghĩa sâu sắc của chúng ta. Ngài cũng khuyên là mọi đoàn sủng phải hướng tới thiện ích chung của mọi người. Đó cũng chính là việc phục vụ người khác trong tình yêu huynh đệ, trong việc tìm kiếm lợi ích chung, nơi đó chúng ta tìm thấy niềm vui và hy vọng của mình. Chúng ta hãy là những người gieo trồng hy vọng, những người hành hương của hy vọng. Hãy gieo tình yêu, hãy gieo niềm vui, hãy gieo công lý, hãy gieo hòa bình. Chúng ta cùng nhau tiến về nước Thiên Chúa, mang theo những người mệt mỏi, những người nản lòng, những người đã mất hết hy vọng. Mong ước mùa chay này là một thời gian biến đổi sâu sắc, một thời gian của ân sủng và đổi mới, một thời gian mà chúng ta nhận ra tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và sứ mệnh mà Người giao phó cho chúng ta, đó là trở thành chứng nhân của Người, những công cụ của hòa bình và niềm vui của Người trong một thế giới đang rất cần niềm vui và hy vọng.